Chương 22 Van Ferre, đoạn kết. Một tháng sau, các vị khách từ Norway và Stockholm đã tới Van Ferre ở ngoại vi thành phố Rest để dự cuộc họp mặt gia đình trọng thể ở nhà của mẹ và ông Eric. Bà Diren thiết tha mong muốn được những con người nhân từ, bình dị đã cứu con trai bà chia sẻ với bà niềm vui lớn lao không gì sánh nổi. Bà muốn dù thế nào chăng nữa cũng phải đón tiếp không những bà mẹ Katrina và Vanda, bác Hexeberm và Otto, mà cả bác sĩ Travion Rona, Kaisa, Redehor và Mansarius tại nhà riêng của mình. Sống giữa cảnh thiên nhiên khắc nghiệt của miền Retan gần bờ biển Amonorican, hẳn là các vị khách Na Uy cảm thấy đỡ bị cách biệt quê hương hơn là ở phố Deraven Paris. Họ đã thực hiện những cuộc dạo chơi xa trong các khu rừng ở ngoại ô, thông báo cho nhau những điều mới được ngài Diren cho biết, bàn luận những chuyện tản mạn, đối chiếu những tin tức rời rạc, cố làm rõ toàn bộ sự việc liên quan đến Eric mà họ thấy còn nhiều chỗ lờ mờ và khó hiểu. Và dần dần, qua các cuộc tọa đàm và tranh luận kéo dài, chân lý đã được xác lập. Trước hết, tuy Dora Un là ai, món tư lợi nào đã khiến y với sự giúp sức của Patrick O'Nogan cản trở việc tìm kiếm gia đình của Eric. Cái lời mà tên người Iron bất hạnh đã nói ra ý nghĩ biết bao, hắn ta đã gọi tuy Dora Un là Holmes và chỉ biết y dưới cái tên ấy mà thôi. Mà chính là Noi Holmes chứ không phải là ai khác, lại là người cùng hùng vốn với cha của Eric, khai thác một nguồn dầu hỏa do một kỹ sư trẻ phát hiện ở Pennsylvania. Chỉ cần xác định sự thật này thôi cũng đủ làm cho những sự việc mới đây còn cảm thấy bí ẩn bỗng trở nên sáng tỏ. Vụ đắm tàu Cynthia rất đáng ngờ, việc đứa bé bị rơi xuống biển mà có thể cả cái chết của cha Eric nữa, tất cả những điều ấy, than ôi, đều là kết quả của một bản giao kèo vô cùng nguy hại mà ngài Duren đã phát hiện ra qua các giấy tờ còn lại của con rể của mình. Ngài đã kể lại nội dung bản giao kèo ấy, có giải thích thêm một số điều khoản. Ngài Duren thông báo với các bạn của Eric: trước khi cưới vợ mấy tháng, con rể tôi có phát hiện một nguồn dầu hỏa ở gần Harrisburg. Vì nó không đủ vốn để xác lập quyền sở hữu lô đất của mình, nên nó cảm thấy bị mất hết mọi lợi lộc do sự phát hiện ấy đem lại. Nhưng nó đã gặp ở đây một cái lão Noi John nào đấy, y tự xưng là kỹ nghệ gia ngành chăn nuôi ở miền Diễn Tây. Kỳ thực, sau này mới biết y là tên chuyên buôn bán người nô lệ ở Nam Carolina. Y tự nguyện xin hùng một số vốn cần thiết để mua và sau đó là khai thác dầu mỏ Vadilia. Nhưng dưới hình thức đền bù phí tổn, y đã buộc Hort ký một bản giao kèo hoàn toàn bất bình đẳng. Theo bản giao kèo ấy, thì Noi Holmes được tính phần lợi nhuận lớn hơn. Khi con gái tôi đã đi lấy chồng, tôi không biết gì về những điều kiện của bản giao kèo cả. Và nói chung thì chính bản thân Hort cũng không nghĩ ngợi gì về bản giao kèo ấy. Có thể nói rằng, nó không biết gì về chuyện đại loại như thế. Là con người cực kỳ thông minh, toàn diện, vừa là kỹ sư, nhà bác học, vừa là nhà cơ khí xuất sắc, nó hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những việc thương mại. Và do việc không am hiểu ấy của mình mà nó đã hai lần bị mất cơ nghiệp. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả trong quan hệ với tên Noi Hon, nó cũng cả tin. Rất có thể là nó đã ký vào bản giao kèo song phương của gã kia ấn cho mà không đọc trước. Đây là những điều khoản và kết luận chủ yếu tiêu biểu cho mẫu mực văn phong Anglo-Saxon. Điều 3, nguồn dầu lửa Vandadia là tài sản toàn vẹn của người phát hiện ra nó là Hort Duren và người hùng vốn là Noi Holmes. Điều 4, Noi Holmes được đặc quyền điều hành tất cả các khoản kinh phí, tiêu thụ sản phẩm, thu lãi, thanh toán chi phí với sự cam kết hàng năm phải báo cáo trước người cùng công ty của mình và chia thực lãi với người cùng công ty được nói trên. Về phía mình, Hort Duren chịu trách nhiệm lãnh đạo cho các công tác và kỹ thuật khai thác nguồn dầu. Điều 5, trong trường hợp nếu một trong hai người cộng chủ muốn bán phần của mình, thì người ấy phải ưu tiên bán cho người cùng công ty với mình. Người mua sau khi được thông báo chính thức sẽ được dành thời hạn 3 tháng để quyết định. Sau đó sẽ trở thành người chủ duy nhất và trả cho người cùng công ty với mình trước đây một khoản tiền bằng 1/3 số tiền thực thu hàng năm, được xác định theo bản kiểm kê cuối cùng. Điều 6, chỉ có con của người cùng công ty mới được thừa kế các quyền lợi của người ấy. Nếu một trong số những người cùng công ty bị chết mà không có con, hoặc trong trường hợp chết khi một đứa con hoặc các con của người cùng công ty đã quá cố chưa đến tuổi 20, thì người cộng chủ còn sống sẽ trở thành người sở hữu duy nhất của xí nghiệp và các khoản tiền vốn, loại trừ tất cả những người thừa kế khác của người quá cố. Ngài Diren nói tiếp, bản giao kèo như vậy đó, con rể tương lai của tôi đã ký vào bản giao kèo ấy trong lúc nó chưa nghĩ đến việc lấy vợ, và trong khi mọi người chung quanh, có lẽ chỉ trừ một mình Noi Holmes, chưa ai hình dung được việc khai thác nguồn dầu lửa Vandilia sẽ đem lại những khoản thu nhập lớn như thế nào. Các công việc thăm dò chưa kết thúc và chỉ mới bắt đầu vào việc nắm tình hình thôi. Có lẽ tên Mỹ tính làm nguội sự hăng say của người cùng công ty và gạt người ấy ra khỏi công việc, đã tìm mọi cách cường điệu những khó khăn của việc khai thác mỏ dầu để chẳng bao lâu nữa sẽ giành quyền toàn sở hữu về mình. Việc Hall lấy con gái tôi, việc sinh thằng cháu yêu quý của chúng tôi và việc bất ngờ xác định giá trị to lớn của nguồn dầu, tất cả những điều đó dĩ nhiên đã làm thay đổi tình hình một cách căn bản. Bây giờ không thể nói đến chuyện Noi Holmes mua với giá rẻ mạt cái rô đất mà xin lời đó nữa rồi. Muốn có khả năng ấy thì chỉ có cách đó là làm cho Hall và sau đó là người thừa kế duy nhất của nó biến khỏi mặt đất. Và thế là sau khi nó lấy vợ được 2 năm và sau khi đứa cháu trai của chúng tôi sinh ra được 6 tháng thì xác của Hall đã được tìm thấy bên cạnh một giếng khoan, mà theo lời các bác sĩ thì do bị hơi độc. Lúc ấy tôi không còn ở Mỹ nữa, bởi vì tôi đã được cử làm lãnh sự ở Riga trước khi xảy ra những sự kiện này. Vấn đề thừa kế đã được tòa án điều chỉnh lại. Noi Holmes tỏ ra mình là người tốt và đồng ý là thực hiện mọi nghĩa vụ đối với con gái tôi. Hồi ấy đã thỏa thuận là y sẽ vẫn như cũ, tiếp tục điều hành các khoản vốn chung và cứ nửa năm một lần đem nộp vào ngân hàng trung tâm ở New York phần thu nhập thực tế thuộc về đứa bé. Thế nhưng, thậm chí cái phần thu nhập của kỳ 6 tháng thứ nhất hắn đã không phải trả. Vì muốn mau chóng gặp được tôi, con gái tôi đã lọt vào số những hành khách của tàu Cynthia bị tai nạn trong những hoàn cảnh rất đáng nghi ngờ. Do đó, công ty bảo hiểm đã được dịp rũ bỏ mọi trách nhiệm. Còn người thừa kế duy nhất của Hall thì đã mất tích trong thời gian xảy ra tai nạn. Từ đó, Noi Holmes đã trở thành người toàn quyền sở hữu mỏ dầu Vandalia, hàng năm đem lại cho y bình quân 180.000 đô la thực lãi. Rede Ho hỏi, và ngài cũng không nghi ngờ là y đã dính dáng vào tất cả những tai nạn nọ tiếp theo tai nạn kia à? Tất nhiên nghi ngờ chứ, điều đó là hoàn toàn tự nhiên, bởi vì sự chồng chất những thảm cảnh ngẫu nhiên ấy, tiếc thay nhằm một mục đích đã quá rõ ràng. Nhưng tôi làm sao có thể lý giải được những điều nghi ngờ của mình, và chủ yếu là làm sao tôi có thể hình thành được những cơ sở cho sự nghi ngờ của mình trước cơ quan tư pháp. Trong tay tôi không có bằng cớ sự việc, mà chỉ có những điều phỏng đoán mơ hồ. Theo kinh nghiệm tôi biết rằng, khó có thể dựa được vào tòa án khi vấn đề lại liên quan đến việc tranh chấp giữa công dân của quốc gia khác nhau. Hơn nữa, tôi cũng muốn an ủi, hoặc ít nhất muốn tránh cho con gái tôi khỏi những suy nghĩ phiền toái. Mà việc kiện cáo thì chỉ có làm tăng thêm những nỗi đau khổ của con tôi mà thôi. Đấy là chưa nói đến chuyện người ta có thể gán cho tôi là tội hám lợi. Có đáng tiếc về chuyện ấy không? Nhưng tôi nghĩ và vẫn tự tin rằng tôi có làm thì đằng nào cũng chẳng đạt được kết quả gì đâu. Các ngài tự biết đấy, thậm chí ngay bây giờ đây, khi đã thu nhập được đủ tình hình và sự việc mà chúng ta đã biết, chúng tôi cũng không dễ gì đi đến một kết luận nào đó dứt khoát được. Bác sĩ Varian Rona nêu câu hỏi, nhưng Patrick O'Donoghue có thể đóng vai trò như thế nào trong việc này? Ngài Diren nói, về Patrick O'Donoghue cũng như về nhiều chuyện khác, chúng ta đành chỉ giới hạn ở những dự đoán mà thôi. Nhưng có một căn cứ mà tôi thấy chắc chắn hơn là thế này. Đấy chính là O'Donoghue, thủy thủ tập sự trên tàu Cynthia, giúp việc cho thuyền trưởng, thường xuyên tiếp xúc với các hành khách hạng nhất ăn trưa tại phòng chung. Tất nhiên là hắn biết tên, biết nguồn gốc người Pháp của con gái tôi và có thể nhận ra được con gái tôi trong đám đông hành khách. Liệu Noi Holmes có giao cho hắn một công việc tội lỗi nào không? Tên thủy thủ ấy có nhúng tay vào vụ đắm tàu Cynthia đáng ngờ không? Hoặc đơn giản hơn, vào vụ bỏ đứa bé xuống biển không? Vì hắn không còn nữa, nên chúng ta chẳng bao giờ biết được điều ấy. Nhưng dù thế nào, thì Patrick O'Donoghue cũng hiểu rõ là đứa bé trên phao cứu hộ có ý nghĩa như thế nào đối với những người cùng công ty với Hordiren đã quá cố. Mà một người như Onogan, cái tên lười biếng và con sâu rượu ấy, hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng những tin tức về đứa bé vào những mục đích vụ lợi. Tên Onogan có biết rằng đứa bé trên phao cứu hộ vẫn còn sống không? Phải chăng chính hắn đã giúp cứu đứa bé bằng cách hoặc là vớt cháu bé trên biển rồi sau đó đem để vào một nơi gần Oroe hoặc bằng một cách nào khác? Đó cũng là điều bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã báo cho Noi Holmes biết đứa bé vẫn còn sống sau vụ đắm tàu và rằng hắn, cái tên Patrick ấy, biết nơi đứa bé đã được cứu vớt. Dĩ nhiên là hắn không quên hăm dọa Noi Holmes rằng đứa bé trên phao cứu hộ sẽ biết hết mọi chuyện nếu như có điều chẳng lành nào đó xảy ra đối với hắn, Patrick O'Donoghue. Noi Holmes đã buộc phải trả công cho sự im lặng của hắn. Đó chắc chắn là nguồn thu nhập không thường xuyên mà tên người Ireland đã sử dụng ở New York mỗi lần hắn đến đấy. Redehoe nói, tôi cảm thấy điều ấy rất đúng với sự thật. Và tôi xin nói thêm ý kiến cá nhân là các sự kiện tiếp theo đó hoàn toàn đúng với dự đoán của ngài. Những thông báo của bác sĩ Ravion Rona trên báo chí đã làm cho tên Noi Holmes lo lắng. Hắn đã làm tất cả những gì có thể để thoát khỏi tên Patrick O'Donoghue, nhưng buộc phải hết sức thận trọng bởi vì tên Ireland đã nói những biện pháp đề phòng của hắn cho Noi Holmes biết rồi. Noi Holmes có lẽ đã mang những điều thông báo này ra dọa hắn, buộc hắn phải tránh sự can thiệp của cảnh sát. Kết luận này được rút ra từ câu chuyện của Paul, chủ tủ quán mỏ neo đỏ ở New York, và từ bản thân việc Patrick O'Donoghue vội vã chuồn khỏi đây. Hẳn là hắn cho rằng người ta có thể bắt hắn như bắt một tên tội phạm và giao nộp cho một nước khác, nên hắn đã lánh đến tận nơi heo hút nhất ở vùng Bắc Cực này. Hơn nữa, lại mang một cái tên khác. Rõ ràng là Noi Holmes đã mớm cho hắn cái ý đó, và từ đấy, tên Holmes đã tự coi mình là được bảo đảm an toàn, thoát khỏi mọi điều bất trắc. Nhưng những lần thông báo kiên trì tìm Patrick O'Donoghue, như người ta nói, đã xoáy vào tim óc tên Holmes, cho nên thậm chí y đã phải chấp nhận một chuyến đi đặc biệt đi Stockholm để buộc chúng ta phải tin là Patrick O'Donoghue đã chết và tận mắt thấy rõ ràng cuộc điều tra của chúng ta đã tiến khá xa. Cuối cùng, một thông tin từ tàu Vega đã được công bố và Antarctica đã lên đường bơi đến các biển Bắc Cực. Noi Holmes hay tuy Dora Un cũng vậy, thấy không tránh khỏi cái chết bởi vì y có cơ sở để không tin nhà Patrick O'Donoghue nên đã không dừng lại trước bất kỳ tội ác nào miễn sao hắn khỏi bị trừng trị là được. May quá, mọi sự kết thúc tốt đẹp đối với chúng ta và bây giờ chúng ta có quyền nói rằng chúng ta đã thoát ngầu một cách nhẹ nhàng. Bác sĩ nói, biết đâu đấy, có thể là những thử thách đã qua rốt cuộc đã giúp chúng ta đạt tới mục đích cũng nên. Nếu không có việc bất hạnh ở Basruat thì có lẽ chúng ta vẫn đi con đường cũ qua kênh Suez và đến beo biển Bering chậm, thành ra không gặp được Vega ở đó rồi còn gì. Và càng ít tin được rằng chúng ta có thể moi được ở Patrick O'Donoghue cái lời duy nhất đã giúp chúng ta tìm được dấu vết cái tên thủ phạm ấy. Nếu như chúng ta gặp hắn trong đám của Tudora Un, như vậy là cuộc hành trình của chúng ta, mặc dù lúc đầu có những chuyện bi thảm thật, nhưng cuối cùng cũng đã giúp chúng ta tìm được gia đình của Eric. Đó là nhờ hành trình vòng quanh thế giới của Antarctica đã làm cho cậu chàng trở nên tiếng tăm như vậy. Bà Diren nói, âu yếm xoa mái tóc xoăn của cậu con trai. Vâng, vinh quang đã giúp cho cháu trở về với tôi. Đoạn bà nói thêm, tội lỗi đã cướp mất thằng bé của tôi, còn sự nhân từ của các bạn chẳng những đã bảo toàn được cháu mà còn làm cho cháu trở thành con người có tiếng tăm. Rồi đây họ kêu lên, và hơn thế nữa, cái tên súc sinh Noi Holmes ấy thật là ngoài ý muốn của y, đã phải trả cho cháu một khoản tài sản mà nhiều người giàu ở Mỹ cũng có thể phát ghen. Mọi người nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Ngài tràng sư lão luyện nói tiếp, không còn phải bàn cãi gì nữa. Chẳng phải Eric đã không được thừa kế của cha mình những khoản thu nhập do mỏ dầu Vanilla đem lại đó sao? Chẳng phải cháu đã từng suốt 20 năm bị tước đoạt khoản thu nhập ấy một cách bất hợp pháp đó sao? Và chẳng phải đã có đủ những chứng cứ đơn giản nhất của số người đã biết cháu từ hồi còn bé, kể từ bác Hexebom và bà Katrina, vợ bác, cho đến ngài Mansarius và chúng tôi để phục hồi dòng họ của cháu và công nhận quyền thừa kế của cháu đó sao? Nếu Noi Holmes còn để lại con cái thì chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp lý về món nợ quá lớn ấy. Số nợ này có lẽ sẽ ngốn hết toàn bộ phần vốn chung thuộc về chúng. Nếu tình bất nhân ấy không có con thì theo những điều kiện của bản giao kèo mà ngài Diren đã đọc cho chúng ta nghe, Eric sẽ là người thừa kế hợp pháp duy nhất toàn bộ tài sản ấy. Trong mọi trường hợp, Eric sẽ phải có ở Pennsylvania một khoản thu nhập hàng năm ít nhất là 150 hoặc 200 ngàn đô la. Bác sĩ Ravion Rona tươi cười nói, ui chà, các bạn đã thấy chàng trai đánh cá nhỏ bé ở xứ Noroe chưa? Bây giờ đây anh chàng đã có một món tài sản lớn đấy chứ. Một người được giải thưởng của Hội Địa Lý, người đầu tiên thực hiện cuộc hành trình vòng quanh thế giới qua Bắc Cực. Chàng trai có khoản thu nhập khiêm tốn 200.000 đô la một năm. Một chú rể như thế, dễ gì kiếm nổi ở Stockholm. Cháu nghĩ thế nào hả, Kaisa? Trước lời nhận xét hài hước ấy, mà hiển nhiên là người bác của cô cháu gái không nghi ngờ tính chất tàn nhẫn của nó, cô gái đỏ bừng mặt. Đến lúc ấy, Kaisa mới nhủ mình là đã không biết nhìn xa, đã đẩy mất một anh chàng ái mộ xứng đáng như vậy. Và tới đây, cần phải quan tâm đến anh chàng nhiều hơn mới được. Nhưng Eric chẳng lấy gì làm lạ, không cảm thấy có sự gắn bó với cô gái nữa, nhất là bây giờ khi những lời nhận xét đầy vẻ miệt thị của cô ta đã không thể nào xúc phạm được lòng tự ái của chàng nữa. Có lẽ sự xa cách và những điều suy nghĩ trong những giờ đứng gác đêm đằng đẵng đã giúp Eric hiểu rõ tâm hồn lạnh nhạt của Kaisa. Có lẽ chàng đã nhận thức quá rõ rằng giờ đây cô ta đã không thể coi chàng là đứa con rơi đáng thương nữa. Nhưng từ nay chàng chỉ biểu hiện với cô ta một sự chú ý cần thiết nhất như đối với một cô gái trẻ và cô cháu gái của bác sĩ Ravion Rona mà thôi. Chàng tỏ ra thích Vanda hơn, Vanda ngày càng có sự hấp dẫn hơn. Lòng nhân hậu hiếm có, vẻ kiều diễm bẩm sinh, sự cao thượng và tấm lòng thành của nàng đã thu hút được sự cảm tình của tất cả những ai biết nàng. Nàng ở Van Ferre chưa đầy một tuần lễ mà bà Duren đã tuyên bố công khai rằng bà không thể tưởng tượng được là sẽ chia tay với nàng. Eric phải ra tay thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chàng đã thỏa thuận được với ông Hatshepsut và Katrina cho Vanda ở lại Pháp, nhưng với điều kiện tất yếu là hàng năm nàng sẽ cùng với chàng về thăm Noroe. Chàng rất muốn đưa bác Hatshepsut cùng tất cả gia đình sang Reytan, thậm chí còn đề nghị chuyển ngôi nhà gỗ mà chàng đã từng sống qua thời thơ ấu về dựng lại trên bờ biển dùng Brest. Nhưng kế hoạch di chuyển chung ấy đã được thừa nhận là thực tế không thể thực hiện được. Bác Hatshepsut và bà Katrina đều nói rằng về tuổi già không dễ dàng thay đổi được nếp sống đã quen. Giả lại, họ sẽ không cảm thấy được hạnh phúc khi sống ở nước người vì không biết tiếng và phong tục tập quán của nước ấy. Eric phải đành lòng đồng ý để bố mẹ nuôi trở về tổ quốc theo nguyện vọng của họ, và chàng đã phải bảo đảm cho bố mẹ nuôi một cuộc sống đầy đủ mà trước nay cả cuộc đời lao động lương thiện của họ cũng không thể làm ra được như thế. Eric muốn ít ra cũng được Otto ở lại, nhưng cả người anh nuôi của chàng cũng thích vùng biển của mình hơn mọi vùng biển trên thế giới và không thấy diễn cảnh nào hấp dẫn hơn cuộc sống gian truân của người đánh cá. Nhưng nếu đã nói thật đến cùng thì cần phải nói rằng những bím tóc vàng và đôi mắt xanh của Regnida, con gái viên quản lý nhà máy dầu cá, cũng đã có sự can dự nào đấy vào sự gắn bó không gì ngăn được của Otto đối với Noroe. Cho dù thế nào thì ta cũng có thể đi đến kết luận như vậy sau khi được biết rằng chàng đang định cưới nàng vào lễ Noel tới. Ngài Manjarius đang trù tính chẳng bao lâu nữa sẽ lại dạy con gái của chúng học như đã từng dạy Eric và Vanda. Ông đã trở về với trách nhiệm khiêm tốn của mình ở trường làng sau khi đã chia sẻ cùng với thuyền trưởng tàu Anjaska những niềm vinh dự mà Hội Địa Lý Pháp đã dành cho họ. Hiện ông đang chỉnh lại bản thảo của công trình lao động tuyệt vời của mình về hệ thực vật của các biển Bắc Cực mà Hội các nhà nghiên cứu tự nhiên Thụy Điển đã nhận xuất bản. Nói về bác Ravion Rona thì ông cho đến nay vẫn chưa hoàn thành việc miêu tả các tượng đài cổ xưa, một công trình sẽ phải làm cho tên tuổi của ông trở nên bất diệt. Vụ kiện cuối cùng của trạng sư Redehor là vụ do ông khởi tố nhằm hồi phục những quyền hợp pháp của Eric đối với mỏ dầu Vandadilla. Vụ kiện đã thắng chẳng những ở tòa án sơ thẩm mà còn ở cả tòa án thượng thẩm, và là một sự thành công không nhỏ, thậm chí đối với ngay cả một trạng sư tài giỏi như thế. Eric đã sử dụng thắng lợi này và số tài sản mà chàng được hưởng để mua lại chiếc tàu Anjaska mà chàng đã biến thành chiếc tàu bườm dạo chơi. Hàng năm, chàng cùng nó để cùng với bà Duren và Vanda đi thăm bố mẹ nuôi của mình ở Noroe. Mặc dù nhân cách và quốc tịch của chàng đã được xác nhận về mặt pháp lý và chàng đã mang tên hợp pháp là Emil Duren, có thêm tên Hatshepsut nữa, nhưng mọi người thân thiết gần gũi vẫn theo thói quen tiếp tục gọi chàng là Eric. Ước muốn thầm kín của bà Diren đến một lúc nào đó được thấy con trai mình trở thành chồng Vanda mà bà yêu quý như con gái ruột, rất trùng hợp với nguyện vọng của chính Eric, cho nên cái ngày nguyện vọng ấy được thực hiện không còn xa nữa. Còn Kaisa vẫn chưa kén được đám thích hợp nên vẫn là cô gái chưa chồng, tự oán mình như người ta nói đã để sởn ăn. Bác sĩ Ravion Rona, trạng sư Redehor và giáo sư Hosted vẫn chơi bài như cũ. Một buổi tối nọ, khi bác sĩ chơi bài dở hơn mọi hôm, Redehor đã gõ gõ những ngón tay lên hộp đựng thuốc lá, nhắc ông ta về vụ đã bị lãng quên từ lâu. Ngài trạng sư hỏi với ánh mắt hòa bình: "Thế khi nào thì cuối cùng ngài chịu hạ cố gửi cho tôi cái cuốn Pliny của ngài do anh Manus xuất bản? Hy vọng rằng bây giờ ngài không còn cho Eric thuộc gốc người Ireland nữa chứ." Mặc dù có bị mất tinh thần trước cuộc tấn công bất ngờ ấy, bác sĩ cũng đã kịp trấn tĩnh, nói với vẻ tin chắc: "Biết làm sao được, nếu ngài đến cựu tổng thống nước Cộng hòa Pháp còn xuất thân từ dòng dõi du Ireland thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như họ nhà Diren cũng là gốc Ireland." Redehor trả lời: "Có thế lắm chứ, chỉ cần ngài chứng minh cho tôi và tôi xin sẵn lòng giữ cho ngài cuốn Vintilian của tôi."